lời mời này. Hơn nữa, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ông nói Hồng Kông giảng kinh rất quan trọng, không có người giảng, phải nên đi giảng. Tôi mới nhận lời. Nơi chúng giảng kinh ở Hồng Kông là thuê. Thuê cái trung tâm Phúc Lợi đường Kim Sa Chủy. Mượn nơi chốn của họ. Ở nơi này có thể dung chứa được 600-700 người. Cũng lớn gần bằng như giảng đường này của chúng ta. Đồng tu bên đó rất phát tâm. Có người phát tâm bỏ tiền ra thuê một ngày. Cái công đức này thì thật không thể nghĩ bàn. Đây chính là học bố thí cúng dường. Vào 2 tháng trước tôi mới biết thuê mướn là phải thuê cả ngày. Ngày trước chúng ta ở Hoa Kỳ, thuê chỗ của người ta là tính giờ. Tôi tưởng rằng Hồng Kông vẫn là tính giờ. Hồng Kông không phải vậy, phải thuê cả ngày. Thuê cả ngày, chúng ta mỗi ngày chỉ giảng có 2 giờ đồng hồ. Còn nhiều thời gian như vậy, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Cho nên tôi liền đề xướng niệm Phật. Lợi dụng trường hợp này để niệm Phật. Tôi nói mọi người ở nơi đây niệm Phật cũng giống như đã Phật thất vậy. Ngày đầu tiên tôi cúng trai. Tôi đến phát khởi, tôi cúng trai. Chúng ta đặt cơm hộp ở trong nhà hàng chay Hồng Kông. Ở nơi đây niệm Phật, chúng ta chiêu đãi họ ăn cơm, cung cấp trà nước điểm tâm. Khi vừa đề xướng, người hưởng ứng rất nhiều. Hiện tại mọi người đều cảm thấy tai nạn rất nhiều. Đồng tu bên đó báo cáo với tôi. Họ nói, chúng ta tìm biện pháp thuê chỗ thêm vài ngày. Chúng ta tổ chức Pháp hội Phật thất. Tôi nói rất tốt. Tôi đến giảng kinh 3 ngày. Các vị cố gắng chân thành ở nơi đó niệm Phật 7 ngày. Cho nên cũng có rất nhiều đồng tu ra tiền ra sức để thành tựu cái sự việc này. Đây là chúng ta kim tu bố thí. Công đức chân thật. Tôi vốn dĩ cho rằng người niệm Phật đại khái chỉ có 50-60 người. Dự tính ban đầu không hề nghĩ đến ngày đầu tiên thì liền có hơn 200 người. Quá tốt. Tôi xem thấy cái tình hình này, Hồng Kông vẫn còn cứu được, không đến nỗi tai nạn quá lớn. Vì sao vậy? Có nhiều người như vậy đang chân thành niệm Phật. Rất là hiếm có. Đây là chúng ta kim tu bố thí. Trong lục độ, kỳ giới Ba La Mật chính là thủ pháp, giữ quy củ, quyết định không làm những việc trái pháp. Chúng ta ở ngay trong cái đạo tràng này, bạn có thể yêu thương đạo tràng, có thể tuân thủ quy củ, công đức của bạn liền rất lớn. Bạn không giữ quy củ, nhiễu loạn đạo tràng, phá hoại đạo tràng, tội nghiệp đều ở địa ngục. Các vị đọc qua Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bạn liền tường tận. Đọc qua Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, bạn liền thấu hiểu. Con người ở thế gian này rất ngắn. Tại vì sao không làm việc tốt? ta vì sao phải tạo ác? Tạo ác trước mắt chiếm được một chút tiện nghi. Tiện nghi trước mắt bạn có thể hưởng thụ được bao nhiêu? Khổ báo về sau thì không thể tưởng tượng. Cái sự thật này không thể không tường tận. Sau khi hiểu rõ rồi, tuyệt đối sẽ không làm việc ác, liền sẽ nỗ lực thành thật thủ pháp, giữ quy củ. Đây là trì giới ba la mật. Thứ ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục là chịu đựng. Phải có tâm dài lâu, phải có nghị lực. Không luận thế pháp, Phật pháp, bạn mới có thể có thành tựu. Trên Kinh Kim Cang, Phật đã nói, tất cả pháp đắc thành ở nhẫn. Bạn không có tâm nhẫn nại, thì bạn không thể thành tựu. Câu Phật hiệu này không niệm được tốt, nhẫn nại mà niệm. Tiếp tục mà niệm thì sẽ niệm tốt. Thứ tư là tinh tấn. Tinh là tinh thuần, chuyên tu một môn. Một môn thâm nhập, miên mật không thôi, huân tu thời gian dài thì liền có tiến bộ. Mà không phải là tạp tu, không phải là tạp tiến, là tinh tấn. Thiền định là chính mình có chủ trương, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Đây là thiền định. Phải nên biết được, người xưa sớm đã nói qua, pháp nhược ma cường. Chúng ta rất khó gặp được chánh pháp. Thế nhưng người không tin chánh pháp thì nhiều. Người phê bình nhiều, người gây rối sanh sự nhiều. Chúng ta nghe rồi tính tâm dao động, vậy thì rất là đáng tiếc. Chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Gặp được, nghe người ta nói vài câu, chúng ta liền thoái tâm, liền dao động. Bạn không có thiền định, không có sức định, cũng chính là bạn không có trí tuệ, không có chủ tể. Trí tuệ chính là tất cả tường tận, thông đạt, thấu suốt. Cái gì gọi là kim tu? Kim tu hoàn toàn là tự lợi. Tu ba la mật là gì? Tự lợi gọi là kim tu. Nếu như là lợi tha thì gọi là chánh tu. Cho nên cái điều sau cùng gọi là chánh tu lục độ. Chánh tu lục độ là chính mình công phu đã thành tựu, đã nắm chắc được phần rồi, lúc này hoàn toàn là lợi tha. Không phải vì tự lợi mà tu, vì lợi tha mà tu là chánh tu, đó là Bồ Tát hành chân thật. Các vị nghĩ xem, năm điều này chúng ta làm được. Đại sư Trí Giả cả đời chính là làm năm cái việc này. Năm cái việc này là Thế Tôn đã nói ở trong Kinh Pháp Hoa. Đây là đệ tử chân thật của Như Lai. Đây là đệ tử vừa đủ tiêu chuẩn trong hàng ngũ đệ tử Như Lai. Không phải là rất cao, vừa đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng có được loại công đức này, niệm Phật liền quyết định có thể được giảng sanh. trí giả vì chúng ta thị hiện. Chúng ta phải lưu ý, phải nỗ lực học tập. Thế nhưng có một số đồng tu nói, tôi là rất muốn học, phiền não của tôi không đoạn được, tham sân si mạng phải quấy nhân ngã không thể hàng phục, rất muốn hàng phục không phục được. Thực tế mà nói, câu Phật hiệu này chân thật thì được rồi. Nếu Phật hiệu không thể hàng phục thì phiền não tập khí rất nặng, phải dùng phương pháp khác để giúp đỡ. Niệm Phật là chính. Nếu Phật hiệu có thể hàng phục được phiền não, ý niệm của phiền não vừa khởi, lập tức liền dùng một câu A-di-đà Phật thay thế đi cái ý niệm này đi. Cái công phu niệm Phật này liền có lực. Hay nói cách khác, phiền não tập khí khởi hiện hành, công phu niệm Phật của bạn không có lực, là do ý niệm của bạn tùy thuận phiền não, không hề tùy thuận Phật hiệu. Bạn không biết dụng công, bạn không biết niệm Phật. Người biết niệm Phật, làm gì có chuyện không thể phục được phiền não. Ý niệm vừa khởi, người xưa nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái gì gọi là giác? Phật hiệu chính là giác. Lập tức đem Phật hiệu đề khởi lên. Pháp môn tịnh độ thù thắng. Thù thắng chính ngay chỗ này. Thiên Thai Tông cũng có phương pháp. Cái phương pháp này gọi là ngũ đình tâm quán, là giúp chúng ta tu tâm thanh tịnh, giúp chúng ta phục phiền não. Nó có 5 biện pháp. Cái thứ nhất là quán bất tịnh, đoạn tâm tham. Cái phương pháp này tốt, không chỉ là quán thân bất tịnh. Bạn xem thấy cái thân này, ở tại Singapore, một ngày mà không tắm, trên người có mùi thật là khó ngửi. Có gì mà đáng yêu đâu. Lại nhìn vào hoàn cảnh đời sống của chúng ta, có thứ nào mà không ô nhiễm? Nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm, cái thế giới ta bà này có cái gì đáng yêu đâu. Cho nên, bạn đối với cái thân này, đối với hoàn cảnh bên ngoài, loại ý niệm tham ái đó, bạn phải mau đoạn dứt. Hiện tại nói quán bất tịnh thì nói được thù thắng hơn nhiều so với thời xưa. Bởi vì hoàn cảnh đời sống của chúng ta thấy đều bất tịnh. Bất tịnh rất là rõ ràng, ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Trược ác đến cùng tột. Không chỉ chúng ta không có tham ái đối với cái thân này, đối với hoàn cảnh đời sống của chúng ta cũng không khởi lên cái tâm tham ái. Vì sao cái xã hội này mà loạn? Chúng ta ăn đồ ăn chay. Ăn chay. Đồ chay đều có nông dược. Nghe nói gạo đều có chứa phân hóa học trong đó. Loại gạo xem thấy đẹp, Lão sư Lý lúc trước nói, ngày nay chúng ta trải qua ngày tháng như thế nào vậy? Ba bữa ăn độc. Ăn cơm là uống độc. Cho nên sanh khởi nhiều bệnh kỳ kỳ quái quái. Bệnh từ miệng mà vào. Không dừng lại cái tâm tham. Cái thứ hai là từ bi. Từ bi dừng tâm sân hận. Cũng chính là nói phải thường bồi dưỡng cái tâm yêu thương của chính mình. Thương yêu tất cả chúng sanh. Không chỉ là yêu người mà yêu thương tất cả chúng sanh. Đem cái tâm sân hận đổi lại. Cái thứ ba là quán nhân duyên. Quán nhân duyên có thể phá đi cái tâm ngu si. Có thể phá si. Phật dạy chúng ta quán 12 nhân duyên. Quán 12 nhân duyên đích thực có thể phá đi quan niệm ngu si của chúng ta. Đây là nói đoạn tham sân si mạng. Việc thứ tư là nói dạy chúng ta quán 18 giới, quán năm ấm, quán 12 xứ. Những pháp quán này có thể phá ngã chấp, có thể phá ngã kiến. Thế nhưng cái pháp quán này cùng với pháp quán nhân duyên cũng rất gần giống nhau. Cho nên Tông Thiên Thai, những đại đức sau này, họ đem cái pháp quán này đổi thành niệm Phật. Chính là quán Phật quán. Bởi vì niệm Phật đích thực có thể phục tất cả phiền não. Là phương pháp tốt. Cải biến rất hay, cải biến rất tuyệt. Thế nhưng Phật hiệu phải biết niệm. Tốt nhất, ý nghĩa của niệm Phật phải hiểu. Phương pháp phải rõ ràng. Lý luận phải từ